Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Trung Quốc đã có được RCEP. Liệu Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ đưa Mỹ trở lại TPP? Tiếp đến là tường trình khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Sau đó là tường trình thêm hồ sơ giải mật thái độ của Tổng thống Kennedy về vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mời quý vị cùng theo dõi.
Khi còn đang trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái, ông Joe Biden nói rằng nếu được bầu là Tổng thống, ông sẽ đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi ngay sau khi nhậm chức. Giờ đây là Tổng thống đắc cử và trước việc Trung Quốc vừa ký kết Hiệp định Thương mại lớn nhất thế giới với khối châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là RCEP, trong đó không có Mỹ. Liệu ông Biden sẽ đưa Washington trở lại TPP hay gia nhập RCEP để Bắc Kinh không thể tự do đặt ra các quy tắc thương mại cho thế kỷ 21 như ông từng nói? Hiệp định thương mại TPP mà nay đã trở thành CPTPP sau khi 11 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương ký kết mà không có Mỹ, đã có thể đặt khoảng 40% nền kinh tế thế giới về phía Hoa Kỳ, so với tỷ trọng của Trung Quốc là khoảng 20% GDP toàn cầu, theo nhận định của giáo sư Đại học Harvard Graham Allison, người từng là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Bill Clinton. Chính phủ Tổng thống Obama đã thương thảo TPP với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, dù được 12 quốc gia trong đó có Mỹ, Nhật, Canada, Úc và Việt Nam ký kết vào tháng 2 năm 2016, nhưng hiệp định được kỳ vọng là lớn nhất khi gói chọn 1/3 lượng thương mại toàn cầu không được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi ông Obama kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng của mình. Ngay khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Trump đã lập tức rút Mỹ ra khỏi hiệp định này, khiến 11 quốc gia còn lại phải tái đàm phán và ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 3 năm 2018. Ông Biden, người ủng hộ mạnh mẽ TPP khi là phó tổng thống dưới thời ông Obama, từng nói trong một buổi tranh luận với các đối thủ tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ hồi tháng 1 năm 2019 rằng ông sẽ đàm phán lại TPP nếu trở thành tổng thống. Ông nói trong buổi tranh luận ở Detroit rằng hoặc là Trung Quốc sẽ đặt ra các quy tắc thương mại của thế kỷ 21 hoặc là chúng ta sẽ làm điều đó. Cũng trong thời gian tranh cử vào năm ngoái, ông Biden nói với Trung tâm Nghiên cứu Council on Foreign Relations rằng dù TPP không phải là một hiệp định hoàn hảo, nhưng nó là một phương thức tốt cho các quốc gia cùng tập hợp lại để kiềm chế sự thái quá của Trung Quốc. Kể từ sau khi Mỹ rút khỏi TPP, Trung Quốc đã quyết tâm hơn trong việc hoàn thành một hiệp định cạnh tranh có tên RCEP. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã cùng 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ký kết RCEP, hiện là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới khi bao phủ 1/3 dân số và GDP toàn cầu, tại Hà Nội qua hình thức trực tuyến hôm 15 tháng 11 sau 8 năm đàm phán. Việc thương thảo RCEP, hiệp định của khối 10 quốc gia ASEAN và 5 nước khác trong khu vực Thái Bình Dương, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Nhật và New Zealand, được bắt đầu vào năm 2013 trong khi các cuộc thương lượng của TPP đang được tiến hành. Do sự vắng mặt của Trung Quốc trong hiệp định TPP mà Mỹ là nước dẫn đầu, nhiều nhà quan sát cho rằng RCEP là một phương thức để Bắc Kinh đối trọng sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương. Việc hiệp định thương mại do Trung Quốc hậu thuẫn này được ký kết sẽ là một sự bất lợi cho ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo ông Maury Hibbert, thành viên cao cấp của chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ ở Washington. Việc Trung Quốc có mặt trong RCEP và Mỹ không có mặt trong bất kỳ một hiệp định thương mại nào ở châu Á có nghĩa rằng các công ty của Mỹ sẽ bất lợi ở khu vực này, ông Hibbert nói với VOA, và nhận định rằng các công ty của Mỹ sẽ phải trả thuế cao hơn khi bán hàng cho Trung Quốc so với các nước cạnh tranh khác là thành viên của RCEP như Nhật và Úc, do đó các công ty Mỹ có thể sẽ mất đi thị trường. Nhà nghiên cứu của CSIS còn cho rằng Trung Quốc cũng sẽ có mặt khi các quốc gia châu Á đặt ra các luật lệ thương mại mà có thể làm cho các công ty của Mỹ bị bỏ xa lại ở phía sau. Các chuyên gia đều cho rằng RCEP là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cả sức mạnh của Trung Quốc và ảnh hưởng đang suy yếu của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo tạp chí Time, các nhà quan sát đều lưu ý rằng ngay cả các đồng minh trong hiệp ước của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc cũng chuyển sang thương lượng với Trung Quốc khi không có giải pháp thay thế. Khi việc hội nhập kinh tế ở châu Á có sự tham gia của Trung Quốc tiến triển theo RCEP, nó có thể thúc đẩy và tạo thêm áp lực khiến ông Biden nghĩ rằng Mỹ cần quay trở lại TPP. Ông Kaisuke Hanyunda, CEO của tập đoàn Olds Consulting Group Inc. và là cựu quan chức của Bộ Thương mại Nhật Bản tham gia đàm phán TPP, nói với Japan Times như vậy. Anh đang có nguyện vọng muốn gia nhập CPTPP là phiên bản mới của TPP với sự ủng hộ của Việt Nam và Nhật Bản. Về điều này, theo các giới chức Nhật Bản, có thể làm tăng sự hấp dẫn đối với chính quyền Biden, được cho là muốn hợp tác với các đồng minh để gây sức ép lên Trung Quốc. Theo Japan Times, Nhật Bản đang hy vọng việc RCEP được ký kết sẽ thúc đẩy Mỹ quay trở lại một khuôn khổ thương mại đa quốc gia, mặc dù việc trở lại của Washington là không dễ dàng vì nó đòi hỏi sự ủng hộ của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Hoàn toàn có khả năng là chính quyền Biden sẽ xem xét Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói với VOA, phiên bản gốc của hiệp định này, TPP, đã được thay đổi để mở ngỏ những khả năng cho việc giải quyết những quan ngại của Hoa Kỳ trong trường hợp Mỹ quyết định tham gia trở lại. Tuy nhiên, vị giáo sư người Mỹ đang sống ở Úc và là chuyên gia theo dõi các vấn đề khu vực không cho rằng chính quyền Biden có thể gia nhập CPTPP vì hai lý do mà ông đưa ra. Ông nói, trước hết, một thượng viện do Đảng Cộng Hòa thống trị nhiều khả năng sẽ không thông qua hiệp ước thương mại này. Thứ hai, các thành viên Đảng Dân Chủ bị chia rẽ về vấn đề hiệp định thương mại đa phương và sẽ không muốn làm bùng lên vấn đề có khả năng gây ra sự bất đồng. Theo giáo sư Thayer, chính quyền Biden nhiều khả năng sẽ tìm cách thương lượng song phương để cải thiện các điều khoản thương mại với từng nước cụ thể. Nhận định về khả năng của chính quyền Biden trong việc đưa Mỹ quay trở lại hiệp định thương mại với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giáo sư Orlison cho rằng đây sẽ là một thách thức khó khăn, nhưng là một điều mà Tổng thống đắc cử Biden sẽ quan tâm tới. Giáo sư Đại học Harvard này nói, chính quyền của ông ấy sẽ phải cân bằng lợi ích trong nước và tái đàm phán TPP theo cách tương tự với phiên bản ban đầu. TPP đã không được Quốc hội Mỹ thông qua sau khi có sự bất đồng ý kiến từ các thành viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ với các đối thủ nước ngoài trong hiệp định này. Theo nhà nghiên cứu Hubert của CSIS, nhiều thành viên của cả hai đảng của Quốc hội Mỹ có cái nhìn tiêu cực về những thỏa thuận thương mại đa phương và ông Biden sẽ phải rất khó khăn để có thể có được sự ủng hộ của Quốc hội đối với một hiệp định thương mại như vậy. Ông Biden, người tuyên bố thắng cử Tổng thống Mỹ hôm 7 tháng 11, không cho biết liệu ông sẽ tái gia nhập hiệp định này hay không trong một buổi họp báo hôm 16 tháng 11 ở Delaware. Nhưng vị Tổng thống đắc cử nói sẽ công bố một kế hoạch chi tiết vào ngày 21 tháng 1 sắp tới, tức một ngày sau lễ nhậm chức Tổng thống. Tại buổi họp báo này, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần phải cùng kết hợp với các nền dân chủ khác để cùng họ, chứ không phải Trung Quốc, có thể đặt ra những luật lệ về thương mại.
Một không gian rộng lớn với hơn 200.000 lá cờ trắng vừa được hoàn thiện tại trung tâm thủ đô Washington DC để tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong cơn đại dịch COVID-19 ở nước Mỹ. Trong số hàng trăm nghìn lá cờ trắng được cắm ở đây, người ta có thể tìm thấy rất nhiều lá cờ có ghi tên tuổi đầy đủ, thậm chí là cả thời điểm qua đời của các nạn nhân. Đó chính là nhờ vào công đóng góp của người thân và bạn bè các nạn nhân trong việc xây dựng khu tưởng niệm này. Trong số hàng trăm nghìn lá cờ trắng tượng trưng cho hơn 200.000 người đã mất vì đại dịch COVID tại nước Mỹ, thì có một lượng không nhỏ những lá cờ của các gia đình nạn nhân cũng như của những bác sĩ đem đến đây để tưởng niệm người thân cũng như những bệnh nhân đã khuất của mình. Và rõ ràng việc thành lập một trung tâm tưởng niệm những nạn nhân COVID-19 tại trung tâm thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho những người ghé qua đây trong thời điểm mà dịch bệnh COVID vẫn chưa chấm dứt. Tại trung tâm của không gian tưởng niệm có một tấm biển lớn cập nhật số nạn nhân xấu số trong cơn đại dịch COVID ở Mỹ. Con số hiện nay là 247.356 người. Kèm với đó là câu hỏi, làm thế nào mà điều này lại xảy ra? Sau một thời gian tạm lắng, thì dịch bệnh COVID đang có xu hướng bùng phát trở lại tại Mỹ khi thời tiết đang dần trở lạnh, dù số người chết đã giảm rất nhiều so với mùa xuân vừa qua. Việc thành lập một trung tâm tưởng niệm các nạn nhân của COVID-19 ngay tại trung tâm thủ đô của nước Mỹ vào thời điểm này rõ ràng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho công chúng rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa chấm dứt và đang có xu hướng tái bùng phát trở lại, không chỉ riêng tại nước Mỹ. Mặc dù vào thời điểm này thời tiết tại thủ đô Washington đã khá lạnh, nhưng vào những buổi chiều muộn, vẫn có một số người tìm tới đây để trò chuyện và cùng suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong suốt một năm qua. Đại dịch COVID không chỉ cướp đi sinh mạng con người, mà còn làm đảo lộn cuộc sống của nhân loại toàn cầu. Tất cả đều đang hy vọng sớm có thuốc ngừa và trị virus corona chủng mới để sớm xoa dịu những nỗi đau từ thể chất cho tới tinh thần.
Thêm hồ sơ giải mật thái độ của Tổng thống Kennedy về vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo một công bố mới về băng ghi âm và ghi chép của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống John F. Kennedy ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1963 hơn là được ghi nhận trước đó. Việc lật đổ Tổng thống Diệm bằng một cuộc đảo chánh quân sự có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ và sự can dự ngày càng tăng của Mỹ vào Việt Nam đã diễn ra cách nay 57 năm. Ngay cả bây giờ, những quan điểm của Tổng thống Kennedy và một số phụ tá hàng đầu của ông về cuộc đảo chánh đã bị che phủ vì những tài liệu không đầy đủ, đã khiến cho các học giả chú trọng nhiều hơn đến thái độ của những thuộc cấp của Tổng thống. Tuy nhiên, vào lúc này, Văn khố An ninh Quốc gia, một viện nghiên cứu và thư viện độc lập phi chính phủ tại trường đại học George Washington ở thủ đô Washington, lần đầu tiên đưa ra những tài liệu của các văn khố Mỹ và Việt Nam, mở rộng các cửa về sự kiện quan trọng này qua phần trình bày của hai tác giả Luke A. Nister và John Bardos, qua bài viết xin tạm dịch là Ánh sáng mới trong góc tối, bằng chứng về cuộc đảo chánh ông Diệm tại Việt Nam tháng 11 năm 1963. Vào năm 1963, nửa đường trong cuộc dính líu của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách của chính quyền Kennedy cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nam Việt Nam, một phần của nước Việt Nam trước kia, được Mỹ ủng hộ vẫn còn đang dấn sâu vào cuộc nội chiến giữa chính phủ chống cộng được Mỹ hỗ trợ và du kích quân Cộng sản được Bắc Việt đỡ đầu. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm dưới nhãn quan người Mỹ, các lực lượng chính phủ dường như không biết làm cách nào đối phó với mặt trận giải phóng miền Nam. Quân đội và các cơ quan tình báo Mỹ tranh cãi về sự tiến triển của chiến tranh, trong khi phủ nhận những nhận xét của báo chí là Hoa Kỳ đang xa lầy tại Việt Nam. Chính quyền Kennedy nhận thức được những vấn đề trong chiến tranh và nỗ lực áp dụng mọi biện pháp để truyền sinh lực cho Việt Nam. Một vấn đề lớn nằm tại Sài Gòn, thủ đô miền Nam, với ngay chính phủ Việt Nam. Đầy dẫy tham nhũng, mưu đồ chính trị, tranh chấp nội bộ liên tục, miền Nam Việt Nam thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Quan tâm chính của người Mỹ là cuộc chiến chống du kích mặt trận giải phóng miền Nam. Nam Việt Nam hứa cộng tác nhưng thi hành rất ít. Còn có những khó khăn khác bắt nguồn từ cách thức chính phủ Việt Nam được thành lập lúc ban đầu và phương cách Mỹ giúp tổ chức quân đội Việt Nam trong những năm 1950, nhưng tất cả những điều đó không trực tiếp quan hệ đến biến cố năm 1963. Chính phủ Sài Gòn do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, ông là một nhà lãnh đạo độc tài, gia đình trị, đánh giá cao quyền lực hơn là các quan hệ với người dân Việt Nam hay tiến bộ trong cuộc chiến chống Cộng sản. Ông Diệm lúc đầu lên cầm quyền bằng những phương tiện hợp pháp. Ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ có từ năm 1954. Và sau đó ông cũng có quyền hành bằng một loạt các cuộc đảo chánh quân sự, bán đảo chánh, tái tổ chức chính phủ, trưng cầu dân ý và cuối cùng là một loạt các cuộc bầu cử tổng thống được dàn dựng. Ông Diệm gọi Nam Việt Nam là một nước Cộng hòa và ông giữ chức vụ tổng thống, nhưng ông cấm các đảng phái chính trị ngoài đảng của ông và từ chối cho phép đối lập hợp pháp. Từ năm 1954 trở về sau, Hoa Kỳ thúc đẩy ông Diệm cải cách chính trị và ông Diệm liên tục hứa cải cách nhưng không bao giờ thi hành. Đường lối lãnh đạo độc tài của ông Diệm không làm dân chúng Nam Việt Nam hài lòng và dân chúng ngày càng không thích ông Diệm. Một cuộc đảo chánh quân sự chống ông Diệm vào tháng 11 năm 1960 nhưng ông thoát hiểm do có chia rẽ trong giới lãnh đạo quân đội. Ông Diệm khai thác việc này để tạo ra các phe phái chống đối lẫn nhau giúp ông vẫn tại vị. Vào tháng 2 năm 1962, hai phi công bất mãn thả bom Dinh Độc Lập nhằm giết ông Diệm và có lãnh đạo mới, nhưng lúc đó ông không có mặt tại khu vực bị đánh bom. Ông Diệm tái phối trí lại các sĩ quan để cải thiện an ninh cho ông, nhưng ông vẫn không cải tổ chính trị. Chính quyền Tổng thống Kennedy từ năm 1961 đến năm 1963 liên tục gia tăng mức viện trợ quân sự cho Sài Gòn, tài trợ việc gia tăng các lực lượng vũ trang Việt Nam. Quân đội Mỹ và tình báo quân đội Mỹ chú trọng đến việc cải thiện đến tỷ số lớn mạnh giữa chính phủ và du kích tiếp theo sau việc gia tăng lực lượng và cho rằng cuộc chiến thành công. Các nhà ngoại giao và các giới chức viện trợ bi quan hơn, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA được lệnh đánh giá tình báo vào mùa xuân năm 1963 đã cho phép quan điểm của họ bị quân đội tác động và đưa ra một đánh giá về tình báo quốc gia, hạ giảm việc ông Diệm yếu kém về chính trị. Tổng thống Kennedy nghe những cảnh cáo từ các giới chức Bộ Ngoại giao và những hình ảnh màu hồng của quân đội và cảm thấy an tâm về những đánh giá của CIA. Cảm tưởng của Tòa Bạch Ốc bị tiêu tan bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 khi lực lượng an ninh Nam Việt Nam hành động theo lệnh của một trong những anh em của ông Diệm bắn vào một đám đông Phật tử tuần hành kỷ niệm Phật Đản 2527 năm. Lý lẽ để giải tán cuộc tuần hành này không quan trọng hơn việc các Phật tử bất chấp một lệnh cấm treo cờ Phật giáo ngoài cờ Nam Việt Nam. Một người anh của ông Diệm là giám mục Công giáo La Mã trong cùng khu vực tại Việt Nam đã treo cờ mà không bị trừng phạt chỉ vài tuần trước khi ông được thăng chức trong giáo hội. Người Phật tử có thể được khuyến khích bằng hành động này nên nghĩ rằng hành động của họ cũng được phép như vậy. Việc đàn áp cuộc tuần hành của Phật tử tại cố đô Huế đã tạo nên một cuộc khủng hoảng chính trị có tên là cuộc khủng hoảng Phật tử bùng nổ tại Sài Gòn trong suốt mùa hè và mùa thu năm 1963. Tuy nhiên, hai anh em ông Diệm liên hệ đến cuộc đàn áp tại Huế không phải là vấn đề chính của lãnh đạo tại Sài Gòn. Ông Ngô Đình Nhu ngồi trong Dinh Độc Lập với tư cách là cố vấn, người lôi kéo công luận, phái viên và người giật dây của chính phủ Sài Gòn. Ông Ngô Đình Nhu được người dân Nam Việt Nam xem là mối đe dọa hơn là ông Diệm. Ông điều khiển đảng của ông Diệm, một số cơ quan tình báo và lực lượng đặc biệt được thành lập theo một trong những chương trình viện trợ của Mỹ. Ông Nhu có một quan điểm rất tiêu cực về những rắc rối do Phật giáo gây ra. Ông Diệm đối phó với cuộc khủng hoảng Phật giáo có lúc ông bác bỏ những chuyện đã xảy ra và hứa cải cách chính trị và tôn giáo và thương thuyết về một đạm ước với các Phật tử được thực hiện tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ông Nhu khuyến cáo nhà lãnh đạo Việt Nam rút lại thỏa thuận và một lần nữa, ông không ban hành những nhượng bộ về chính trị như đã thỏa thuận. Những cuộc biểu tình của Phật giáo đến Sài Gòn vào cuối tháng 5 và hầu như trở thành hàng ngày. Vào ngày 11 tháng 6, chống đối chính phủ đạt một mức độ mới sau khi một nhà sư tự thiêu tại ngã tư một đường phố đông người như là cao điểm của cuộc biểu tình. Hình ảnh của cuộc tự thiêu đã làm cả thế giới kinh hoàng và làm cho cuộc khủng hoảng Phật giáo trở thành một vấn đề tại Mỹ đối với Tổng thống Kennedy. Hiện phải đối phó với những vấn đề gây go trong việc viện trợ kinh tế và quân sự cho một chính phủ rõ ràng vi phạm nhân quyền đối với người dân của họ. CIA thêm vào một phụ lục trong bản đánh giá tình báo trước đây về viễn ảnh chính trị của ông Diệm và tình báo Bộ Ngoại giao đưa ra một phúc trình tiên đoán những rắc rối chính tại Sài Gòn. Tình hình tồi tệ thêm của Tổng thống Diệm khiến ông phải tuyên bố thiết quân luật vào tháng 8 năm 1963 và vào ngày 21 tháng 8 dùng quyền hạn thiết quân luật để bố ráp chùa chiền của những nhóm đứng đằng sau các cuộc biểu tình. Ông Nhu tiến hành cuộc bố ráp như thể là các chỉ huy quân đội đứng đằng sau những cuộc bố ráp đó và sử dụng lực lượng do CIA tài trợ để thực hiện cuộc bố ráp. Đảo chánh quân sự. Theo tài liệu của Thư viện Tổng thống John F. Kennedy và của Cơ quan An ninh Quốc gia, thì Giám đốc CIA lúc bấy giờ là John McCain đã thuyết trình cho Tổng thống Kennedy trong vòng 24 giờ sau khi một tướng lãnh quân đội miền Nam Việt Nam tiếp xúc với nhân viên tình báo Mỹ Lucian Conine tại Sài Gòn. Tướng Trần Văn Đôn nói với ông Conine vào ngày 8 tháng 7 năm 1963 là có những kế hoạch của quân đội lật đổ Tổng thống Diệm, nhưng ông không cho biết ngày giờ rõ rệt, chỉ nói là trong vòng 10 ngày. Ông cho biết là tất cả tướng lãnh trừ một hay hai người đồng ý với kế hoạch đảo chánh. Tướng Đôn nói thêm là quân đội cần phải hành động để ngăn việc Cộng lợi dụng cuộc khủng hoảng Phật giáo đang tiếp diễn. Ngoài ra, McCain còn nói là có một âm mưu khác do bác sĩ Trần Kim Tuyến, cựu giám đốc mật vụ của ông Diệm, dự trù thực hiện vào ngày 10 tháng 7 với sự hợp tác của một số thành phần trong quân đội. Nhưng cuối cùng, ông Tuyến được cử làm đại sứ Việt Nam tại Ai Cập. Trong một bản ghi nhớ gửi Tổng thống Kennedy ngay trước phiên họp 4 giờ chiều ngày 27 tháng 8 năm 1963, ông Michael Forrestal, phụ tá hàng đầu của Cố vấn An ninh Quốc gia, Major Bundy, nói có báo cáo về một âm mưu đảo chánh do ông Trần Quốc Bửu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đưa tướng Dương Quang Minh lên làm tổng thống nếu thành công. Về phần Mỹ, Tổng thống Kennedy quyết định thay đại sứ Mỹ tại Sài Gòn là Frederick Nothing và cử ông Henry Cabot Lodge thay thế. Ngày 18 tháng 8 năm 1963, đại sứ Cabot Lodge gặp Tổng thống Kennedy tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Kennedy bày tỏ ý kiến là cần phải làm một chuyện gì đó đối với ông Diệm, nhưng ông chưa chắc chắn là ngoài ông Diệm, Mỹ có thể ủng hộ ai tại Sài Gòn. Tổng thống Kennedy muốn ông Cabot Lodge đánh giá việc này. Trước khi đi Việt Nam, ông Lodge đã có gặp ông Trần Văn Chương, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, và là bố mẹ của bà Trần Lệ Xuân, vợ của ông Ngô Đình Nhu. Đại sứ Cabot Lodge đến Việt Nam trình ủy nhiệm thư lên Tổng thống Diệm ngày 26 tháng 8 năm 1963. Tại Tòa Bạch Ốc trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 8 năm 1963, Tổng thống Kennedy họp với các phụ tá, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia, giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Trung ương Tình báo để thảo luận về yêu cầu đảo chánh tại Việt Nam. Và lúc này, Đại sứ Cabot Lodge tại Sài Gòn đã nhận được điện văn của ông Roger Hilsman, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Viễn Đông sự vụ, thường được gọi là Dectel 243, để trả lời cuộc tiếp xúc giữa tướng Trần Văn Đôn và giới chức CIA cao cấp tại Sài Gòn Lucien Conine ngày 23 tháng 8, nêu rõ lập trường của chính phủ Mỹ là loại bỏ ông Ngô Đình Nhu và nếu ông Diệm từ chối thì ông Diệm cũng sẽ chịu chung số phận. Cuộc thảo luận trong 3 ngày cuối tháng 8 xoay quanh vấn đề liệu có xác nhận những chỉ thị trong điện văn của ông Hilsman hay không. Tại các cuộc thảo luận này có hai phe rõ rệt. Các ông Hilsman, Avril Harriman, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách chính trị sự vụ và viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia Michael Forrester đồng ý vụ đảo chánh, trong khi một số người chống đối đứng về phía cựu đại sứ Nothing. Chống đối về phía quân đội có Đại tướng Marshall Taylor, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp và tướng Krulak. Ngoài ra, phe chống đối còn có Giám đốc CIA John McCone và William Colby, trưởng ban Viễn Đông của CIA. Tổng thống Kennedy đóng vai điều hợp các cuộc thảo luận. Ông cũng xem Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và em ông Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy là những người chống đối khác. Các giới chức Mỹ cũng bất đồng ý kiến về người lãnh đạo sau khi hai ông Diệm và Nhu bị lật đổ. Không như cựu đại tướng Nothing cho rằng không có ứng cử viên nào cả, thì Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu Bộ Ngoại giao đưa ra một danh sách dài và nhấn mạnh rằng chúng tôi tin là Việt Nam không phải đối mặt với bất cứ sự thiếu vắng nào về người lãnh đạo hữu hiệu không cộng sản. Ông Thomas Hughes, giám đốc INR, ngày nay vẫn tự hào về danh sách các chuyên gia của ông tập họp vào năm 1963. Ngày kế tiếp, INR soạn thảo một tài liệu về vấn đề ông Nhu, trong đó các nhà phân tích nói rằng theo nhận xét của người miền Nam Việt Nam thì ông Nhu đã trở nên một quyền lực chế ngự tại Sài Gòn, hành xử một ảnh hưởng bất di bất dịch, không đếm xỉa gì đến ông Diệm. Trong một phúc trình đề ngày 24 tháng 7 năm 1963 về một cuộc gặp với ông Ngô Đình Nhu, văn phòng trưởng CIA tại Sài Gòn John Richardson nói ông Nhu cho rằng các Phật tử tuyên truyền do Cộng sản và che giấu cán bộ Cộng sản trong số các nhà sư tại một số chùa quan trọng. Ông Nhu cũng bắt đầu tiếp xúc hàng tuần với các tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa và nói về cuộc đảo chánh, và ông nói với CIA rằng đây là một cuộc phân tích tâm lý nhằm làm cho các sĩ quan này tiết lộ ý định của họ. Phúc trình cho ông Richardson đưa ra nhận xét là ông Nhu đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chánh trong một trường hợp nào đó, chống lại ông Diệm, và ông là người lãnh đạo cuộc đảo chánh. Những người thân cận với ông Kennedy kết luận là ông Nhu phải ra đi, và nếu ông Diệm từ chối loại bỏ ông Nhu thì ông Diệm cũng sẽ phải ra đi. Qua đến tháng 9, tháng 10, Washington tìm cách nêu lên lập trường bằng cách cứu xác việc di tản công dân Mỹ, rút quân và ngưng viện trợ của CIA cho lực lượng đặc biệt Việt Nam. Tổng thống Kennedy muốn hiểu tình hình cặn kẽ hơn nên đã cử nhiều toán nghiên cứu đến Sài Gòn, trong đó có ông Huntington Seldon của CIA, Bộ trưởng Robert McNamara, tướng Marshall Taylor, tướng Krulak và ông Joseph Mendenhall. Tất cả các toán này tường trình cho Tổng thống Kennedy xác nhận những điều INR đã viết trong tài liệu vấn đề ông Nhu. Vào ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Dean Rusk gửi điện cảnh báo đại sứ Cabot Lodge và vụ đảo chánh nêu trong điện tín của ông Hilsman hoàn toàn ngưng lại, và không nên có nỗ lực nào để khởi động bất cứ âm mưu đảo chính nào. Chưa có quyết định nào được Washington đưa ra. Cùng lúc đó, đại sứ Kaposlosh dính líu đến một vụ tranh chấp với CIA về việc thay đổi người đứng đầu CIA tại Sài Gòn. Trong khung cảnh này, tướng Trần Thiện Khiêm yêu cầu có cuộc gặp với CIA. Cuộc tiếp xúc và cuộc họp sau đó báo cho Mỹ biết về ông Nhu đang tìm cách tiếp xúc với Hà Nội và nhắc lại kế hoạch đảo chính vẫn còn và thông báo với CIA là quân đội đang chờ ông Diệm trả lời, đòi hỏi của quân đội có chân trong nội các. Ngày 5 tháng 10, tướng Dương Quang Minh gặp ông Conine với tư cách là người cầm đầu cuộc đảo chính, nhắc lại lời yêu cầu vào tháng 8 là Mỹ bày tỏ sự ủng hộ cuộc đảo chính và đảm bảo với nhân viên CIA là cuộc đảo chính sẽ xảy ra trong tương lai gần và phát họa một vài giải pháp đảo chính. Tướng Minh nói giải pháp dễ nhất là ám sát hai người em của ông Diệm và vẫn giữ ông Diệm là một người lãnh đạo không thực quyền. Sau đó, Tòa đại sứ Mỹ và văn phòng CIA ở Sài Gòn đóng vai trò tích cực hơn trong tư cách là quan sát viên của việc đảo chính tại miền Nam Việt Nam. Từ đó có thêm nhiều cuộc tiếp xúc với các tướng lãnh Việt Nam. Theo tài liệu của CIA, từ ngày 23 tháng 8 đến 23 tháng 10 năm 1963, các tướng lãnh Việt Nam đã gặp nhân viên CIA tất cả 21 lần để chuyển đạt tin tức về cuộc đảo chính và dò xét thái độ của Mỹ đối với đảo chính. Phần lớn những cuộc họp này chỉ có một hay hai tướng đại diện, trong đó có các tướng Trần Văn Đôn, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim và Dương Văn Minh. Riêng lần gặp ngày 29 tháng 8, ngoài các tướng lãnh còn có một người không thuộc giới quân nhân là ông Bùi Diễm, thuộc đảng Đại Việt, tháp tùng tướng Lê Văn Kim trong cuộc tiếp xúc với phía Mỹ. Ngày 29 tháng 10 năm 1963, Tổng thống Kennedy triệu tập một phiên họp với các cố vấn có sự tham dự của Phó Tổng thống Johnson, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, tướng Taylor và tướng Krulak để duyệt lại một lần nữa về việc có nên hay không nên ủng hộ đảo chính của các tướng lãnh Việt Nam. Trong phiên họp này, Ngoại trưởng Dean Rush lo ngại về khả năng giao tranh kéo dài giữa hai phe ủng hộ và chống đảo chính có thể làm nhiều người chết. Một lo ngại khác nữa là trong trường hợp một hay cả hai bên đều kêu gọi Mỹ ủng hộ thì phải giải quyết ra sao? Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy thì cho rằng về quan điểm của Mỹ thì cuộc đảo chính không có ý nghĩa vì đặt tương lai cả Việt Nam và của Đông Nam Á vào tay những người Mỹ không biết rõ. Mỹ chỉ biết ông Diệm là một người tranh đấu và sẽ tranh đấu đến cùng. Ông kết luận là Mỹ phải đóng một vai trò chính trong việc tìm hiểu kế hoạch của phe đảo chính ra sao và ảnh hưởng để cuộc đảo chính có nên diễn ra hay không. Ông chỉ ra rằng dù Mỹ có làm hay không làm thì Mỹ vẫn đổ lỗi cho kết quả. Tổng thống Kennedy khuyến cáo là phe đảo chính nên được có ưu thế về quân sự. Tổng thống giao cho đại sứ Calvert Lodge tìm hiểu xem lập trường của các đơn vị quân đội chính đối với cuộc đảo chính như thế nào. Cuộc đảo chính thực sự bùng nổ ngày 1 tháng 11 năm 1963 và anh em ông Diệm Nhu bị giết ngày 2 tháng 11 năm 1963. Trước đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 1 tháng 11, Tổng thống Ngô Đình Diệm gọi cho đại sứ Calvert Lodge yêu cầu cho biết về thái độ của Mỹ đối với cuộc đảo chính. Đại sứ Lodge trả lời là ông có nghe tiếng súng nổ nhưng ông không biết rõ các sự kiện và không có thông tin đầy đủ để trả lời. Vả lại, tại Washington là 4 giờ rưỡi sáng nên chính phủ Mỹ không thể nào có quan điểm chính thức vào lúc này. Ông Calvert Lodge bày tỏ sự lo ngại về an toàn của Tổng thống Diệm và hỏi thêm là Tổng thống có biết phe đảo chính đề nghị hai anh em ông ra nước ngoài nếu ông từ chức hay không, thì ông Diệm trả lời là không biết. Ông Calvert Lodge kết thúc câu chuyện bằng cách hứa là ông sẽ làm đủ mọi cách có thể được để bảo đảm an toàn cho ông Diệm nếu ông Diệm gọi cho ông. Tại Washington, khi nhận được tin này, Tổng thống Kennedy không tin là hai ông Diệm Nhu tự tử vì cả hai là tín đồ Công giáo. Báo cáo của CIA gửi về Washington nói rằng họ tin hai anh em Diệm Nhu bị giết thay vì tự tử như một số tin. Đại sứ Calvert Lodge lái xe chạy vòng quanh Sài Gòn và được hoan hô. Không có chỉ dấu cho thấy có tình cảm chống Mỹ. CIA cho rằng việc chống nổi dậy sẽ gặp trở ngại tạm thời vì ấp chiến lược và chương trình bán quân sự do ông Nhu điều hành bị giải tán.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.